Đây là cái hai cái chắc là hai cái buổi giảng cuối cùng của năm, tại tháng 12 tới nơi rồi. Anh đã sẽ giảng tuần sau giảng một bữa nữa, rồi hy vọng sang năm sẽ giảng xong kinh này, rồi bắt đầu giảng kinh Lục Tổ. Tấm sáu tâm tam như bạn, cái căn bản của cái tu luyện của cái pháp A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề này là nó dựa vào trên cái vô ngã, vô tha, vô chúng sanh và vô thọ mạng. Cái này là một cái câu rất rất là sâu xa. Quý vị muốn thành Phật là quý vị phải gạt bỏ cái sự chấp trước về cái ngã, cái tha, chúng sanh và thọ mạng. Tất cả những cái pháp tu nó phải dựa trên cái căn bản này. Vô ngã, vô tha, vô chúng sanh, vô thọ, vô thọ, thọ mạng. Quý vị mà muốn trở thành đắc cái Phật quả là quý vị phải có cái sự thăng bằng trong cái việc tu hành. Nếu quý vị mà không có cái ngã, không có tha, không chúng sanh, không thọ mạng thì đó là gì? Tức là tu cái huệ. Quý vị nghĩ lại chứ coi. Thầy biết trong cái truyền thống người Á Châu, như quý vị, như anh Tràng này, là có cái ấn tượng là Bồ Tát là một cái người hoàn hảo, một cái người là giống như là trời, như là vẹn toàn. Mà Đức Phật trong kinh nói rõ ràng á, bởi vì Bồ Tát mà muốn đắc cái Phật quả là phải gạt bỏ những cái chấp bốn cái tướng này, ngã thọ chúng sanh, ngã tha chúng sanh và thọ mạng. Dễ sợ không? Đây là lời Phật nói nghe, nhưng mà thầy bịa ra đó nghe. Quý vị thầy tin được không? Ông này ông hoài vậy chứ có thông thường nếu Bồ Tát mà có vợ con có gia đình đó là không? Thầy nói chuyện thông thường lắm. Tại thầy nói thẳng quý vị ta thiệt, quý vị là Bồ Tát mà trong xứ Mỹ này có nhiều Bồ Tát người da trắng mà trình độ rất là cao, còn cao hơn trình độ mấy thầy nữa, mấy cô nữa. Cái sự khác biệt, cái câu hỏi là Bồ Tát á, người ta có lúc làm lỗi đó, Bồ Tát thứ nhất con ông da trắng nói là bây giờ như vậy Bồ Tát có vợ có con là tốt, như vậy để mà đem chuyện rất là tốt. Thầy nói ý ông nói là Bồ Tát là đẻ càng nhiều con thì càng tốt. Thầy nói thầy đồng ý. Thầy nói như vậy, nếu mà ông nghĩ cái đó tốt như vậy, tại sao ông nói Bồ Tát có 100 bà vợ đi thì đẻ nhiều con còn nhiều Bồ Tát có lợi hơn không? Thành ông nói như vậy nhức đầu nhiều quá. Vậy thì nếu nhức đầu thì đâu phải là chuyện hoàn hảo đâu. Có người khác hỏi là Bồ Tát lúc mà làm lỗi đó có thể bị đọa là không? Thầy nói không. Cái sự khác biệt giữa cái người phàm phu với Bồ Tát là chỗ phàm phu mà tạo nghiệp đó, thì sẽ bị đọa, khó mà thoát lắm. Còn Bồ Tát mà tạo nghiệp không bị đọa, tại họ có cái phương pháp để mà gỡ được những cái lỗi lầm của họ, họ mới thành Bồ Tát được. Cái sự khác biệt là Bồ Tát biết có những cái phương pháp mà để gỡ được cái tội, cái lỗi lầm. Người phàm phu không biết. Cái khác biệt là cái pháp mà họ tu. Thầy cho quý vị một cái ví dụ. Nhưng khi thầy nghĩ là cái quá trình tu hành của thầy, bỗng nhiên thầy gặp Ngài Tiên Hóa, chứ không phải đi kiếm luôn nữa. Mà những cái duyên nó tới, nó chín, nó thành như vậy. Nhưng phải thầy đi kiếm thầy, đi tầm sư hay là muốn đi cứu độ thế gian, không có như vậy. Okay. Để cái trường là như vậy. Trong 4 năm thầy than thầm, thầy nói trời sao cái chương trình xong nó vô duyên dễ sợ, nó vô lý dễ sợ. Cái chương trình nó còn có thể có lý với cái người Á Đông hay là người Trung Hoa hay là người Mã Lai Á, người Việt Nam nọ, chứ còn đối với người như thầy là theo trước giờ là chạy theo cái văn hóa Tây phương nè, cả đời thầy chạy theo văn hóa Tây phương, thì nó đối với thầy đùng vào cái cách mà họ huấn luyện nó nặng cái vấn đề Trung Hoa, thầy khó chịu dễ sợ. 4 năm trời thầy than phiền, thầy nói trời ơi, tôi mà nhiều cái pháp tu luyện là cho người Á Đông thì được, chứ còn người theo cái văn cái theo mà khuynh hướng Tây phương như thầy thì chịu không nổi. Sau đó thầy bỏ thầy đi, okay. Thầy bỏ chùa thầy đi. Sau thầy đi gặp mấy cái chùa khác, gặp những thầy các hòa thượng khác nổi tiếng này nọ, thầy thấy có nhiều cái sự khác biệt dễ sợ lắm. Là cái công phu khuya đó, cái đạo tràng của Ngài Tiên Hóa đó là cái một những cái đạo tràng duy nhất rất ít có trong thế gian bây giờ, mà buổi sáng công phu khuya là đi nhiễu, buổi sáng đó đi nhiễu mà tùng dược sư, danh hiệu ngài dược sư Phật. Sau đó thầy mới thấy, thầy mới so sánh, sau đó thầy mới hiểu tại sao, sau đó thầy mới nhớ lại, nhớ là té ra cái ngài dược sư Phật có một trong 12 đại nguyện của ngài đó, là ngài nói nếu như quý vị phạm giới đó, mà tùng cái danh hiệu của ta đó, thì quý vị sẽ được hoàn toàn trong sạch lại. Thầy nói cái vị cho cái ví dụ này cho quý vị thấy đó, cái người Bồ Tát như ngài Thiên Hóa đó, ngài có những cái pháp mà đặc biệt cho người Bồ Tát, thành nó có cái công dụng nó lớn lao hơn. Ok, thành quý vị thấy cái người phàm phu, cái tăng phàm phu, cái ni phàm phu không có biết những cái pháp đặc biệt của những ngài Bồ Tát để mà khi mà họ làm lỗi lầm, họ có cái cách để mà họ gỡ gạt được. Đó là sự khác biệt giữa họ có pháp hay là không có pháp. Thành quý vị biết không, những người phàm phu khi mà tạo nghiệp đó, cái nghiệp lực đó, nó sẽ chôn sống quý vị, nó sẽ làm quý vị đọa. Thành cái sự khác biệt là Bồ Tát đó, họ có cái trí huệ nhiều hơn quý vị nhiều. Thành ra họ có, khi mà họ biết, họ ý thức được rằng đó, họ đã có những cái tạo nghiệp ấy, thì có những cái phương pháp để mà họ có thể gỡ gạt được, mà mình không có, cái gì cũng có, mình cứ làm được. Hơn nữa, mình cái chùa mình có mấy cái mạng, mấy trên cái mạng, với là có mấy cái internet, Facebook ấy. Họ cứ hỏi thầy hoài, thì có nhiều người hỏi thầy mà bạch thầy, con đã phạm ngũ giới, bây giờ con phải làm sao con gỡ gạt. Xong thầy mới nói, thầy mới dẫn trả lời người ta, thầy nói tôi xin lỗi, thầy sẽ thầm Phật lòng quý vị. Sự thật là như vậy nè. Có những cái lỗi mà những cái vụ giới mà quý vị phạm rồi, quý vị gỡ không được, quý vị tự mình gỡ không được. Quý vị phải kiếm người thầy. Thiệt ra quý vị có thể gỡ được, nhưng đều tự gỡ một mình đó, thì chắc là quá lâu đi. Khó quá đi, quá lâu đi. Tốt hơn hết là đi kiếm một thầy, nó tốt hơn. Thằng quý vị biết đa số những người Phật tử mà thọ ngũ giới đó, người ta phạm ngũ giới mà người ta không biết, người ta không biết làm sao mà gỡ bây giờ. Tại sao? Tại mấy ông thầy không biết gỡ. Rồi khi mà thầy nói là quý vị nên kiếm ông thầy mà có khả năng mà biết hiểu giới luật, với là có khả năng giúp quý vị gỡ đó, thì họ nổi giận, họ nói là sao thầy tu gì mà khó dữ vậy. Họ nói thầy nói cái bộ tu hành mà khó như vậy thì thôi thọ ngũ giới làm cái gì. Cái này là cái thời mạt pháp, càng ngày càng người không hiểu cái pháp, là không hiểu pháp mà không hiểu cái phương pháp để mà gỡ gạt khi mà mình bị lỗi lầm. Khác biệt là vậy đó, những người Bồ Tát mà có trình độ cao đó, thì người ta có thể tự gỡ được, và người ta đã không có thể tự gỡ, không mà còn có thể giúp quý vị gỡ gạt cái lỗi lầm quý vị được nữa. Thì quý vị nghĩ lại cho coi, cái tại sao chúng ta phải tu như vậy, Bồ Tát cũng phải tu như vậy. Không phải Bồ Tát với mình giống nhau nữa. Mà đừng có hỗn, cứ nói là đừng có ngạo mạn, nói là đấy là tôi Bồ Tát là khác nhau gì đó. Thầy nói không khác đâu, giống như quý vị cái tướng thôi, chứ còn cái tu hành người ta khác. Rồi phần khác nữa, các ngài Bồ Tát cũng phải tu những cái thiền pháp. Đó là tu phước. Bởi quý vị thấy không, muốn tới Phật quả là phải có cái sự thăng bằng. Nên quý vị thấy không, đó, quý vị phải cần tu vừa phước và vừa trí huệ. Quý vị thấy không, bất cứ trong cái chỗ nào trong quá trình của trên đây con đường tu hành, quý vị phải cần có cái sự thăng bằng như vậy tu mới được. Quý vị giống như cái thang vậy đó. Quý vị thấy cái thang nó có hai cái cột. Sự thật như vậy nè, quý vị tu đó, quý vị leo như vậy, đi xéo như vậy này. Sự thật quý vị thấy không, nếu quý vị tu giống như leo thang vậy, cái thang này là thang, cái thang leo thang nó đặc biệt là nó đi xéo, đi nghiêng nghiêng, chứ không phải đi thẳng như mình leo thang thường đâu. Là quý vị có đủ phước á, thì quý vị dùng cái phước đó mà tu huệ thì thăng, cái huệ nó thăng lên. Rồi xong có huệ rồi, mà có huệ mà dùng cái huệ đó để mình tu cái phước để mình tới trình độ này. Okay? Nó tăng lên, rồi xong mình từ cái phước này, mình dùng cái phước này, mình bắt đầu mình kéo cái huệ mình lên ngang cái phước này, mình kéo lên trên đó. Mình cứ đi xéo hoài. Cái đó là cái sự cần thiết. Quý vị thấy cái lỗi lầm, cái sai lầm lớn nhất đó, cái người mà tới chùa là nói thầy con này con muốn học pháp thầy. Ok, thầy đâu phải là mấy thầy mấy cô là bỏng sẻn đâu, nói là không dạy đâu, dạy hết chứ, dạy quý vị, mà dạy trồng cũng chủng tử cho quý vị trồng trong đầu này, để không có phước Thành cái này nó không đủ nước, nó không mọc ra, mọc đây một cái được. Chịu thôi. Ai thắc mắc gì không? Ta nói, cái con đường tu hành của Ngài Bồ Tát là phải qua những giai đoạn. Mấy người Bồ Tát nó khác cái vị phàm phu quý vị. Người ta, các ngài phải qua cái giai đoạn là phải chặt cái ngã. Rồi trong cái quá trình đó, các ngài Bồ Tát sẽ thấy, như Đức Phật nói, họ sẽ thấy trong cái quá trình mà tu hành dạy, dạy học trò, thấy lúc mà dạy học trò mới thấy không có gọi là căn cơ thấp là căn cơ cao. Không có cái pháp cao, cũng có pháp thấp. Cái này là không có cái sự phân biệt giữa là cái căn cơ cao và căn cơ thấp. Tại sao không có cái cao, pháp cao, pháp thấp? Nhớ. Không cao, không thấp, pháp bình đẳng, không có sự phân biệt. Tất cả những lý do quý vị nêu ra đều đúng hết. Tại sao không có cao, có thấp, không có căn cơ thấp, căn cơ cao? Ok. Quý vị không phải Bồ Tát, thành quý vị không hiểu tại sao Bồ Tát không thấy có căn cơ thấp, căn cơ cao. Tại thầy nhắc quý vị lúc Bồ Tát dạy, quý vị, Bồ Tát mới hiểu rằng không có cao, không có thấp, không có căn cơ cao, không có căn cơ thấp. Không có, hoàn toàn không có. Cái này không phải là cái căn cơ mà lúc nào nó mới chín. Quý vị biết không, trong cái A-lại giải thích quý vị đó, nó có đủ cái loại căn cơ ở trong, có loại cái mầm ở trong có sẵn hết rồi. Vấn đề là lúc nào nó mới chín thôi. Mình có đủ cái căn, mình đó có đủ cái chủng tử rồi. Thì quý vị biết, nếu như cái sự câu hỏi là nếu như vậy thì mình cần làm gì? Thì nói nếu như quý vị thấy rằng là cái căn cơ không có cao, không có thấp đó, thì mình cần làm gì? Ai cũng vậy, chỉ cần tinh tấn mà tu, nỗ lực mình làm hết sức của mình thôi. Mình chỉ làm chừng đó thôi. Mình cần biết cao, cần biết thấp. Ok. Quý vị thấy cái khác biệt giữa Bồ Tát, cái cách nhìn Bồ Tát khác. Quý vị là bị kẹt vào cái tướng của cái thọ giả. Ok. Là thấy, mình phải dạy cho bà 80 tuổi, mình dạy chừng nào, mình dạy bây giờ. Ok. Ông người Bồ Tát, cô Bồ Tát, cái bà Bồ Tát thì nhìn khác, mà nói là cái kiếp này chắc là mình phải cho trồng chủng tử. Thế kiếp khoảng chừng 47, số 47, sau 47 kiếp này mình mới cứu được cái bà này. Bây giờ phải lo trồng chủng tử trước. Ok. Thế họ đâu cần phân biệt là giỏi là dở đâu. Đâu cần đâu. Họ chỉ cần nhìn cái cần làm cái gì để khi nào đời nó chín thôi. Quý vị tưởng tượng nó ngược lại. Nếu quý vị là phàm phu, Bồ Tát nhìn quý vị nói, cái bà này dốt quá, thôi cho chủng tử giờ dở đủ rồi. Những mấy chủng tử tốt cho người khác. Là cái vị chừng nào thì mình mới thành đạo được bây giờ. Cái người Tây đó, người ta thích nói câu là tôi giải chủng tử trong gió. Mình thảy chủng tử ra thôi. Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát mà đâu phân biệt cái vị là giỏi dở đâu. Chỉ trồng chủng tử cái vị thôi. Ok. Họ chỉ trồng chủng tử cho quý vị để trong tương lai cái chủng tử tốt này, chủng tử kim cang này nó sẽ thành thục. Họ trồng chủng tử tốt cho quý vị, không cần biết quý vị giỏi là vợ, quý vị già là trẻ, không quan trọng. Họ không phân biệt. Thứ nhì, không có pháp cao, không có pháp thấp. Làm sao quý vị nói là pháp đại thừa sẽ thấp hơn pháp tiểu thừa được? Quý vị, cái người mà nói cái pháp mà là pháp cao, pháp thấp là cái người đó vẫn còn... là còn so sánh. Cái pháp không phải để mà so sánh. Cái pháp là nói để cho cái cô Kim Liên cô hiểu. Mà cô hiểu là cái pháp tốt. Nghe rõ không? Cái pháp nó không có cao, không có thấp. Cái pháp nó để phục vụ cho chúng sanh. Không có pháp nào cao, không có pháp nào thấp. Mỗi pháp nó đều để phục vụ cho quý vị. Như Ngài Thiên Quang, Ngài thường nói, nếu như cái pháp này á, mà nó có lợi cho quý vị, thì cái pháp này là pháp cao. Thành cái người thầy thì người ta không phân biệt là hay là nguyên thủy hay là tiểu thừa hay là đại thừa đâu, không có đâu. Cái con người ông này ông hỏi thầy vậy chứ thầy mới nói thầy giảng là có người Bồ Tát làm tại gia thì mấy Bồ Tát tại gia làm cái gì, thầy cũng hiểu, thầy biết một cái ông Bồ Tát này là giỏi dễ sợ lắm, mà đang phí cuộc đời của ông, thầy cũng chịu thôi. Thầy quen ít nhất một vài người Bồ Tát, biết một vài người Bồ Tát tại gia đó, thầy nghĩ đối với thầy họ đang phí thời giờ của họ, phí cuộc đời của họ, mà thầy cũng chịu thôi. Chắc là tại cái căn cơ họ thấp, chắc họ không biết pháp là cao. Có thể họ tới đây để họ trả cái nợ. Thầy biết có nhiều người Bồ Tát đó, tới đây để cứu gia đình của họ, người gia đình của họ, người thân của họ. Có nhiều người chẳng hạn như từ bên Tây Phương Cực Lạc trở về lại đây để cứu gia đình của họ. Họ chỉ làm một chuyện. Đây quý vị nghe cái chuyện nói chuyện, người thầy tin chuyện có thật đó, là quý vị đang ngồi tu bên Tây Phương Cực Lạc. Còn cần nghe cho kỹ nè. Còn tu hoài cả triệu kiếp rồi mà chưa tới đâu hết á. Ok. Cái xong rồi bỗng nhiên ngày kia ngày Ai Di Đà Phật gọi điện thoại tới, này con nghe con, này con ngân, con về lại quả ta bà đi con. Nó tại sao vậy? Con phải đi cứu mẹ con. Nó hết. Con đừng có lo. thầy yểm trợ cho con. Ngày thì quả ngân mới lật đật mới nói, đâu có được thầy, con chưa đủ sức. Thầy nói, ngày Ai Di Đà Phật nói, con đừng có lo, Quán Thế Bồ Tát ở đó, với đệ tử của tao nó ở đó nữa. Con đừng có sợ nhé. Thằng cô. Cái vị thấy ai nhủ vậy sao? Thành cái vị thấy, thành họ lọt tọt, trở về đây, họ làm người Việt, người Tàu, người Mễ Tây Cơ nó. Tại sao một khi cái vị đi tới Tây Phương Cực Lạc rồi, cái vị trở lại đây, cái vị muốn kẹt rồi. Tại vì Ngài Ai Di Đà Phật gửi cái vị đi. Thành thầy tin có nhiều người tới quả ta bà này để mà trả nợ cho người thân nhân của mình. Thật cái ông cậu mà là trẻ mà tự tử đó, thì tin rằng cái cậu đó, cậu tới nó được trả cái nợ cho gia đình của cậu, tới để mà lo gia đình của cậu. Bây giờ nó trở về lại Tây Phương Cực Lạc. Cái vị nghe chứ này, cái pháp Phật pháp nó tuyệt vời. Cả nếu cái vị không làm bây giờ, nhiều khi cái vị có đợi cái triệu cái kiếp nữa mới có thể cứu họ được. Thánh thế nó đợi. Con đồng ý không? Họ tới mà tụ lại một chỗ lo chạy tới mà cứu cho chúng thôi, trễ không được, tội nghiệp mà ta khổ. Cái vị biết không? Cái gọi là người này mới thấy được cái pháp vãng sanh này. Cái quả cái đến trời đó không có đâu nha, đi không được đâu. Không dễ đi đâu. Thành có nhiều người như là Phật Bồ Tát, người ta thấy được cái sự việc nó rộng hơn. Cái này là cái đặc điểm của bên pháp Tịnh Độ đó. Một khi quý vị tới qua quả Tây Phương Cực Lạc rồi, Đức Phật lo cho quý vị. Quý vị thấy tuyệt vời dễ sợ. Đức Phật lo cho mình. Cái này là từ cái này là cái phần tu hành của quý vị. Tại sao nó chuyện nó xảy ra như vậy? Tại quý vị trong quá khứ đã từng phát nguyện, phát thệ rằng quý vị sẽ cứu cái người quý vị thân yêu, thương yêu. Không có cái hóa thành mà cũng có là rốt ráo, niết bàn rốt ráo. À, quý vị, cái này cái sự không có hóa thành, không có niết bàn, tại cái nó là cái chấp trước của những cái người ở cái bậc thánh nhân, thanh văn thì chấp vào cái hóa thành, cái Bồ Tát là chấp vào cái niết bàn. Cái này là cái hóa thành là một cái ví dụ mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dùng đó. Đức Phật dụ là cái tu hành giống như là Đức Phật đó, là một cái người hướng dẫn một cái nhóm người đang đi lữ hành, một cái lữ khách đi xa. Thì lữ khách đi xa có họ mệt mỏi, họ đói, họ khát, họ thất chí, họ muốn bỏ cuộc. Thì cái người Phật đó, là cái người dẫn đường đó, mới dẫn họ tới một cái hóa thành. Họ tới đó họ nghỉ ngơi, họ ăn uống, họ khỏe mạnh lại. Rồi khi mà lúc mà họ phải ra đi, tiếp tục đi, thì mấy cái người lữ khách mới nói, tại sao đi làm cái gì? Tôi nhớ lần trước, mà trước khi mà tới đây tôi cực khổ, tôi đói, tôi khát, vì tôi đi làm cái gì? Tôi có tất cả gì tôi muốn ở đây rồi, đi làm cái chi nữa? Cái đó gọi là chấp vào cái hóa thành, tham cái sự sung sướng. Cái vì chấp vào cái sung sướng, cái hóa thành này là một cái quan niệm mà bên Kinh Hoa Nghiêm dạy, là những cái người thanh văn đó, họ chấp vào cái niết bàn hữu dư, họ có sung sướng, họ không muốn đi tiếp nữa. Thành ra thiệt ra nó thiệt ra cái gì là cái người thanh văn mới kẹt vào cái niết bàn hữu dư. Thiệt ra ngài Bồ Tát chân chính, ngài Bồ Tát thiệt sự, họ không chấp vào cái niết bàn đâu, họ không bao giờ chấp niết bàn, họ mới là Bồ Tát. Cái người Bồ Tát không bao giờ chấp vào niết bàn, không bao giờ. Ok, thành cái dùng là cái này chỉ là cái dù để cho người ta thấy, cho vị thấy cái sự chấp trước thôi, ví dụ chấp trước thôi, chân. Ok, ai thắc mắc gì không? Không phân biệt. Cái bồ đề là không phân biệt, không có so sánh. Tấm 684, ngài Mã Tổ là một trong những cái vị tổ sư rất là quan trọng trong lịch sử thiền tông của người Hoa. Hay như ngài Mã Tổ, một cái vị tổ sư mà làm thầy, là người đã huấn luyện đào tạo ra hai cái nhân tài của cái dòng thiền của bên Trung Hoa đó, là cái dòng quy ngưỡng, cái dòng lâm tế đó, là mấy cái vị đào tạo tổ sư sơ tổ cái dòng đó là học trò của Mã Tổ. Ngài Quy Sơn với ngài Lâm Tế là hai ngài tổ sư đó, cái dòng của quy ngưỡng, dòng Lâm Tế đó là đều là học trò của ngài Mã Tổ. Ngài Mã Tổ ngài dạy sao? Ngài nói cái tâm này á, ok, là Phật. Ngài là người đầu tiên dạy cái câu này. Sau này ngài giảng thêm, cái tâm này Phật nghĩa là sao? Cái tâm bình đẳng này, cái tâm bình thường này, ok, cái tâm bình thường mỗi ngày đấy là tức là Phật. Cái tâm bình thường là gì? Cái tâm bình thường là không có tác ý. Cái tâm bình thường không suy nghĩ là thị phi. Không suy nghĩ thị phi nghĩa là sao Quảng Ngân? Nghĩa là không có nhiều chuyện. Hả? Hiểu không? Thị phi là chuyện nhiều chuyện. Ok. Không có bỏ mà không có chụp. Không có ruồng bỏ mà không có chụp. Okay. Đừng nói là người này ác quá, người này xấu quá, mình không thích nữa. Cái đó là bỏ. Không có đoạn mà không có thường. Cái đoạn với thường là hai cái lý thuyết mà họ cao đời trước khi Đức Phật tới đó, là hai cái lý thuyết mà cao siêu nhất trong cái nhân loại. Tất cả những lý thuyết nó nằm hai cái cực đoan này. Đời xưa trước khi mà gặp Phật Pháp tới thì chỉ có chừng đó thôi. Ok. Không có phàm phu mà không có hiền thánh. Đó là cái tâm bình thường. Bởi vì ngài Mã Tổ cái gọi cái tâm đó mà nó tâm bình thường. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Việt Nam có thiền sư không hả? Có chứ. Mà sao? Thành ra có người hỏi với thầy, có ý hỏi là họ muốn xía, hỏi nói xỏ mình, hỏi tại sao người Việt Nam đi học người Tàu làm gì, đúng không? Thầy cũng cứng họng, sao thầy trả lời được? Sao không biết bây giờ? Tại vì cô có nói là tại vì cái pháp nó có cao có thấp, thầy nói rõ hơn. Tại vì khi mà thầy nhìn cái cô đó, thầy hỏi cô tại sao cô là người Mỹ Tây Cơ mà đi học cái ông Việt Nam làm gì, ông sư Việt Nam gì đó. Thì thầy trả lời giúp cô, trả lời nó là tại vì ông thầy Việt Nam đó, ông dạy, ông lúc nhìn cô, ông qua là cô là người da trắng, người da đen, người da vàng, là người mũi tẹt hay người mũi cao, ông chỉ dạy thôi. Ok. Thì tại sao quý vị nhìn ổng là Việt Nam làm cái gì? Mình khi đi gặp người thầy, quý vị còn phân biệt là ông đó là da trắng, da đen, là da vàng, là cao, là thấp, là già, là trẻ nữa không? Thôi, trả lời vậy thôi. Cái lời trả lời của thầy, nếu quý vị hỏi thầy câu đó, thì thầy trả lời. Lúc tôi đi học thầy, Khi mà thầy kiếm thầy, thầy kiếm một cái ông thầy mà có thể giúp thầy tiến bộ. Vậy sẽ học với ông thầy, tới khi mà thầy không còn tiến bộ, thầy sẽ bỏ đi. Thầy không biết ông là ai, hay là bà là ai. Cái thế giới thầy nó giảng gì ấy, sợ lắm. Thầy muốn học hỏi để mà tiến bộ. Tại vì thầy muốn càng ngày càng tới gần cái Phật quả. Nếu ông thầy mà giúp thầy được làm chuyện đó, thầy cứ học thôi, thầy cần đâu có thật không biết ổng là ai đâu, hay là bà là ai đâu. Nói ngược lại, nếu như cái vị đi muốn tu, thầy nói bây giờ cái vị muốn tu, ngược lại cái vị người là muốn tu, nó là tôi muốn tu. Giờ tôi sao? Cái vị nghe, cho rõ này, tôi muốn tu, giờ tôi học với ông thầy nào người da đen thôi. Giờ thầy hỏi cái vị á. À, thầy hỏi quý vị, nếu như thầy cái tâm như vậy, quý vị như vậy, thì quý vị làm sao kiếm được ông thầy mà dạy được đúng điều kiện quý vị? Cái câu hỏi sai lầm. Mình phải đi kiếm ông thầy giỏi, không cần phân biệt chủng tộc, mới gọi là khôn ngoan. Còn nói tôi chỉ đi kiếm ông thầy Việt Nam thì kiếm đi, kiếm cái người mà có cái tâm như vậy, kiếm ra thầy đâu, không ra thầy giỏi đâu. Người da trắng này họ khôn lắm, họ học là học ông thầy giỏi, họ không cần biết mình là ai hết đó. Ok, cứ nói cái người mà cứ nói là tôi chỉ muốn tôi muốn cái ông thầy, ông thiền sư người Việt Nam thôi, chắc là người trong gia đình hỏi cái đó phải không? Họ hỏi là không có ông thiền sư người Việt Nam mà. Câu hỏi là trật, hỏi như vậy thầy trả lời, thầy nói có chứ không có, tại vì câu hỏi sai, thầy mới trả lời có. Sai chỗ nào? Câu hỏi phải nên hỏi là có ông thầy nào mà hiểu về thiền mà là người Việt Nam là không? Chứ biết bao nhiêu người tự gọi mình là thiền sư đâu có hiểu đâu. Biết bao nhiêu người Tàu tự gọi mình là thiền sư có hiểu đâu. Cái tên đâu có nghĩa gì đâu. Cứ này hiểu chưa mới là quan trọng. Nhưng còn gọi cái tên đó, thiền sư đâu có nghĩa là thiền sư đâu có nghĩa là gì đâu. Thành nó trả lời. Thầy trả lời cuối cùng nha. Thầy trả lời cuối cùng. Thầy nói, thầy trả lời có chứ. Ok, có. Nhưng được mà trả lời khéo. Có chứ, nhưng đều mình không có duyên. Và trả lời mình nên trả lời như vậy. Không có duyên. Không phải nói dối đâu. Mình không phật lòng ai hết. Mà cái đó là sự thật. Tại sao? Cái duyên của tôi đó là cái duyên để học với ông thầy giỏi, chứ không phải duyên ông thầy dở. Tôi đâu có tới đâu mà học đâu, giỡn hỏi. Hiểu không? Mình trả lời rất là khéo, không có đụng chạm ai hết. Mình cho nó mình không có duyên thôi. Nó sự thật như vậy. Quý vị biết không? Đâu ai cũng thể dạy mình được đâu, giỡn hỏi. Mình có tiêu chuẩn chứ. Đây là cái ngày Mã Tổ giảng như vậy đó. Ngài nói là không có thường, không có đoạn. Không có phàm, không có thánh, không có trục, không có xả. Tại sao? Ông hỏi tại sao cái tâm bình thường mà tôi có, nó chưa muốn có phàm, có thánh, có trục, có bỏ, có thị, có phi. Kim Điền con sao? Tâm con có như vậy không? Dạ? Yeah. Có ai như vậy? Robert đó. Quý vị thấy cái ông này ông nói cái tâm bình thường tôi là có trục, có thị, có phi, có chụp, có xả, có phàm, có thánh. Để thầy nói, cái vị thấy buồn dễ sợ. Mình dạy ông năm đã là gần 4 năm trời, nó vẫn cái tâm vẫn như vậy đó. Thấy khổ dễ sợ không?
Thầy, con theo mà hiểu là cái tâm Đức Phật. Cái tâm thì mà trước nhất mình phải định nghĩa Phật là cái gì? Thì hôm trước thầy có giải rồi. Phật là tâm quá khứ, hiện tại, tương lai, bất khả. Không có gì hết. Cái chất của cái tâm mình nó là như vậy. Thì thủ không mình tạo tác hay là mình làm cái gì đó thì nó là bất khả đắc. Mà trong kinh kinh Bát Nhã cũng nói là sắc bất ngũ uẩn giai không lợi chất quá, nó không có thật, nó không có bất khả đắc, thì cái đó là Phật rồi.
Cái này con đang suy luận, con đi trật đường này. À, con đang dùng cái suy luận con chết. Con giảng pháp mà con giảng mà dùng cái trí mà suy luận là con bắt đầu đi lạc đường rồi. Giảng pháp là chết, còn thiền mà con gọi vậy là trật đường rồi. Cẩn thận nghe cho kỹ. Trang sao?
Dạ thưa thầy, chứ bình thường rất là dễ confuse thế, tại vì cái bình thường của người đời khác và bình thường của một cái người tâm tu, cái tâm tu đạo là khác.
Không ngờ ông này ông thấy được cái đó. Cái này thầy phải không ngờ đó. Tại ông này ông bịa nhiều chuyện lắm. Ông ngồi đó. Đây là cái lời giảng nghĩa của cái câu đầu tiên là tâm tức tâm thì Phật. Thì ngài mới giảng tiếp. Ngài nói nếu cái tâm bình thường của quý vị á, ok, là nó không có tạo tác. Thành quý vị cái lời dạy tổ sư này dễ sợ lắm. Từng cái chữ nó có cái ý nghĩa, từng cái chữ nó, cái sự thứ tự nó có ý nghĩa. Không tạo tác nghĩa là sao? Không có suy nghĩ. Nghe rõ không? Cái tâm này là cái tâm không suy nghĩ. Không suy nghĩ người này là Việt Nam, là người này là người Tàu. Cái tâm mà còn suy nghĩ như vậy, kiếm thầy cũng ra đó con ơi. Ok? Con nói là tôi phải đi học ông thiền sư người Việt Nam. Đó là bắt đầu suy nghĩ đó. Là ông thầy giỏi, ông thầy dạy đâu. Đừng có tưởng bở. Hổn. Ừ. Cái tâm bình thường này là cái bình thường của người phàm phu, nó khác tâm bình thường của người thánh nhân. Cái này cái tâm bình thường của một người Bồ Tát, họ không có tạo tác. Vô tạo tác có nghĩa là quý vị không có suy nghĩ. Không có suy nghĩ. Quý vị nghe không? Cái này là thầy đang dạy, thầy chọn lời dạy của ngài Mã Tổ, là ngài đang dạy những vị Bồ Tát. Trình độ Mã Tổ là đang dạy Bồ Tát. Ngài nói này các con Bồ Tát à. Ok. Bình thường thầy không có suy nghĩ. Thầy không suy nghĩ. Thầy không có phân biệt thị phi. Thầy cũng không bỏ, mà thầy cũng không chụp. Thầy cũng không nghĩ về cái đoạn, mà cũng không nghĩ về cái thương. Thầy cũng nghĩ về phàm, nghĩ cũng nghĩ về thánh. Ông đang diễn tả cái cảnh giới của ông á. Ngài đang nói ba đang ở cái giới, cảnh giới như vậy nè. Cái tâm bình thường tôi là như vậy. Tâm con ra sao? Đó là ý nghĩa của cái lời dạy này. Dễ sợ không? Ông thầy ông thương học trò. Người ngài Mã Tổ một người nổi tiếng là thầy dạy rất rất là dữ. Cái này là cái việc biết không? Thầy đang nhìn cái lời dạy, thầy mới thấy cái tâm của ngài Mã Tổ thương học trò dễ sợ. Nó là con ơi con, cảnh như thầy như vậy. Con có biết không? Ngài nói cái gì mình nhớ. Hồi đó là cái thiền tông nó còn yếu lắm. Ok, mới cái đời Mã Tổ là đời thứ ba, đời thứ tư của cái thiền tông. Hồi đó không bao nhiêu người hiểu cái Phật pháp đấy. Mới đời thứ ba, đời thứ tư bao nhiêu người được. Ok. Thành ra ngài đào tạo rất nhiều nhân tài. Các vị hiểu được không? Ok. Với nhìn thì như vậy, đối với cái vị ý nghĩa là sao? Thành đối với cái vị là sao, phàm phu là sao? Thì cái vị đang tu cái đạo của ngài Mã Tổ dạy, thì muốn tới đó thì bắt đầu tập đi. Đừng có suy nghĩ, đừng có phân biệt thị phi, đừng có nói nhiều chuyện. Ok. Kệ người ta làm gì kệ người ta, mình cần nói, mình im lặng thôi. Người ta hỏi mình, ta hỏi tại sao mà cái đó đâu phải là người tiên. Thầy hỏi, nghe ta hỏi câu hỏi tại sao thiền sư Việt Nam đi học thiền sư Tàu. Biết bao nhiêu người hỏi thầy cái câu đó rồi, mà thầy chỉ có câu nào trả lời xứng đáng. Ngày hôm nay mới nghĩ ra câu xứng đáng. Mình có duyên, nói nhẹ nhàng vậy đó. Nó dốt mình hỏi làm gì, giảng làm gì. Xả bớt đi. Ok. Bớt cái phân biệt đi. Kệ người ta mỉa mai. Cái lịch sử cái người thế gian pháp à, người ta thích cái đối thoại bàn luận. Đời xưa đó, thầy nghĩ là cái chuyện đời xưa đó, hồi xưa đó có nhiều cái nước Trung Hoa nó chia năm xẻ bảy, có nhiều cái nước nhỏ nó có từ vua nhỏ. Cái thời của một lúc đó cái nước Sở là rất là cường thịnh, thì mấy cái nước yếu kia tới để mà làm quen, làm thân. Cái đó cái nước Tề đó mới gửi sứ giả tới để mà gọi là cầu cống, là hầu để mà gửi quà tới tặng cho ông vua này. thành bên kia mới gọi là chơi giàn cảnh, gì dùng để mà làm mất mặt cái sứ giả này. Hồi đó là như vậy, chuyện thông thường đó. Thì ông sứ giả này mặc cái áo cừu mà cụ rách, cụ rách rồi. Ok, rồi cởi con ngựa, đây làm sứ giả chứ, mày đi tới đi cống hiến người ta mà cởi con ngựa vừa già vừa ốm, xương sườn nó lộ ra, lông thì sơ sài. Cái vua sở này mới nghe như vậy. Ông nói là mình càng có lý do để mà làm mất mặt cái nước này, để cho nó dạy nó một bài học. Thì ông nói khi mà ông sứ nó tới, đóng cửa thành lại, không cho nó vào. Người này vui vẻ sợ. Ông vua sở mới bục cái lỗ nơi cái tường đó bằng đủ để mà cái vai ông đi vào thôi, cái lỗ chó đó, hồi xưa gọi cái lỗ chó đó, tặng con chó nó vào thành, nó đuôi phải chui vào cái cổ đó, cái lỗ đó thôi, đâu có đi ra cửa được. Cái đó là ép người ta. Ok, cái ông sư giảng nói gì, ông nói được, tôi sẵn sàng đi qua. Nhưng mà cái gì nói cho ông vua nghe chuyện này nè, cái lỗ này, cái lỗ chó mà tôi vào đây, tôi vào chuồng chó tôi mới qua cái lỗ này thôi, còn người thường tôi qua cái cổng. ông vua đắc đực, mày ra mở cửa cho nó thôi. Lần thứ nhì, cái thử thách thứ nhì, lần thứ nhì, cái mẹo thứ nhì là ông nói ông vua ông sai mấy cái người lực sĩ cao mà to đẹp trai đúng như thiên thần, cầm cái giáo chống ra trước chặn đường này. Okay. Ông này cởi ngựa tới. Tới đứng tới lù rú người ta, ông nói nhỏ xíu còn la, ông hét, ông nói tôi à, nói tôi tới đây để làm hòa với vua quý vị, chứ không phải để mà đấu tranh quý vị, thì lính tới đây làm cái gì, tránh ạ. Nói là tôi tới đây phải để đánh lộn quý vị, đâu cần lính thứ này đâu. Là cái gì, ông nói gặp được ông vua thì ông vua toàn là thần ấy. Ông nói ông là ai, nói là tôi là sứ giả từ nước Tề. Thì ông quan mới nói là tôi nghe nước Tề quý vị là lúc rất rất rất, rất bại hoại, đến lúc mà rất nhiều trung thần họ tự tử, tại họ mất mặt với vua, họ đã không đủ sức phục vụ vua. Gia đình ông á là sứ giả, là từng làm quan cho cái nước Tề đã lâu nhiều đời rồi. Bộ ông hèn hạ độ mà không dám tự tử hả, để làm tổ cái lòng trung với ông vua hả? Ông sứ giảng trả lời đúng, có nhiều trung thần xứ tôi đó là tự tử để mà tại vì hổ thẹn đã không làm tròn cái lòng tỏ cái lòng trung với Chúa. Như tôi hả, tôi không tự tử, ông nói là tôi phải sống để tôi chọn ông vua cho đàng hoàng tôi thờ để mà huy phục lại cái nước tôi đó, chết đâu có lợi gì. Thành cái ông sứ giả này, cái miệng lưỡi ông dễ sợ lắm, thử bao nhiêu ông trả lời như một cách dễ dàng hết. Là mấy ông quan thử, ông này trả lời hết mà bẻ mặt mấy ông quan kia nữa. Tới với ông vua rồi thì thấy rằng là có một cái người tù binh đang được người lính đang dẫn người tù đi ngang cái triều. Ông vua cũng ngẩn lắm, ông nói này có phải cái người đó nước Tề phải không? Cái người cùng xứ của sứ giả không? Nói, đúng rồi, nước Tề. Thì ông vua mới làm bộ hỏi, ủa, té ra cái ông đó tù nhân là tại vì đã bị bắt vì ăn cắp, vì trộm cắp. Hình như là cái nước Tề cứ vì toàn là trộm cắp không thì phải. Ông sứ giả mới nói, ông sứ giả tình bơ nói là bẩm mà tâu bệ hạ, cái xứ của tôi đó có trồng quýt rất là ngọt. Thì họ mới hỏi, tôi mới hỏi, cái phải là quýt của cái nước Tề không? Đúng, cái xứ nó cái quýt nước Tề. Nó là cái quýt ở đây nó chua lét. Càng vua thấy không? Cái quýt của xứ tôi nó ngọt chứ sợ, mà qua đây bỗng nhiên nó chua lét à. Sao kỳ vậy ta? Ông nói, bẩm bệ hạ, cái người nhân dân người xứ con đó, toàn là người tốt không à. Bỗng nhiên qua đây sao nó bỗng thành người xấu, có người yêu ta sao nữa. ông hoàng đế, ông vua mới nói, tôi xin lỗi, tôi thành thật nói sứ giả là tôi đã cố gắng, chúng tôi đã cố gắng, đã bêu xấu sứ giả, mới bêu xấu được, mà cuối cùng chúng tôi bị bêu xấu. Thành mời sứ giả ngồi xuống uống trà chơi. Thì nói cái gì, cái thế gian pháp nó tròn cái bề ngoài, nó tròn cái hơn, nó tròn, ok, nó tròn cái lấn, còn ok, cái pháp xuất thế đó, mình có làm những cái chuyện đó. Cái pháp xuất thế đó không cần phải thắng, không cần phải hơn người ta, để người ta hơn đi. Đúng rồi, mình không có duyên, chứ không phải là tại vì mình không đủ căn cơ, chứ không phải là người ta không hiểu gì kệ người ta. Tôi dở không ai dạy, thành ra cũng thầy tàu không thấy tội nghiệp tôi không dạy đại một tí vậy thôi. Mình dốt nữa, học gì được. Kệ mình thua đi, đừng hơn người ta. Quý vị hiểu không? Mình cần hơn, để người ta hơn đi. Mình cần hơn ai hết, người ta nói gì kệ người ta. Mình chịu thua. Cái này không phải để đấu, không phải để mà lên mặt lầm lè. Cái người sứ giả này là chuyên môn chứng minh, muốn chứng minh là mình không phải ngu như người ta tưởng đâu, không thể suy thường mình đâu. Pháp xuất thế mình kệ cái thường cũng sao hết đó, không sao hết đó. Hơn thua đâu có nghĩa gì đâu. Thắng làm cái gì? Hơn ta làm cái gì? Không tranh, không tham, không cầu, kế, không tư lợi, cái đó là pháp xuất thế, cái đó là cái pháp, chứ đánh lộn người ta làm cái gì? Ai thắc mắc gì không? Hết thì giờ rồi. Nếu quý vị không thắc mắc thì mình sẽ hồi hướng công đức.